chúng con xin cảm ơn ban tổ chức cũng như là trực tiếp là cảm ơn Thượng tọa Tâm Hòa. Thượng tọa Tâm Hòa là một đơn vị mà có thể nói rằng là vị đại thánh ngày trước là khi mà thầy mà còn ở tại Phan Rang, tức là chùa Thiền Lâm năm 1969-70 xuất gia, thì thầy Tâm Hòa, Tâm Huy và một số thì ở tại Linh Sơn ở Nha Trang, còn dưới Nha Trang. Từ những năm đó thầy đã biết rồi, nhưng mà sau năm 1975 thì mỗi người đi mỗi ngã, thì coi như từ đó nó không biết gì đâu. Thầy thì cũng đã có một lần đi cùng với thượng tọa Minh Dung, đi cùng một chiếc thuyền, nhưng mà thầy phước báo lớn nên thầy là lên ghe đi, còn thầy ở lại Việt Nam. Thầy ở lại Việt Nam cho đến là năm, dường như là cách đây khoảng chừng mười mấy năm, thì thầy không đi thuyền mà thầy đi máy bay qua Mỹ. Trong cái hơi nó xui, và trong cái xui nó cơ hơi thì trong một đời cũng chẳng biết là ai là hơi là xui. Nhưng mà cả hôm nay chúng ta đều có mặt ở tận nước Mỹ này, thì đây là một cái đất nước mà có thể nói rằng là về mọi mặt có thể nói là hàng đầu thế giới, phải không? Nhưng mà con người chúng ta nó có hàng đầu thế giới, còn đây là một bản thân mọi người chúng ta có hàng đầu thế giới là một vấn đề khác. Để đây xin cái giờ cái buổi học hôm nay thật sự là cái buổi giờ học của Thượng tọa Tâm Hòa, nhưng mà Thượng tọa Tâm Hòa lại nhường giờ lại cho thầy, cho nên là thầy cũng muốn chia sẻ một vài điều. Thật sự cái năm vừa rồi thầy cũng có nằm trong cái giáo sư dạy giáo họ dạy ở đây, nhưng mà thầy bận Phật sự một nơi khác nên không tham dự được. Cho nên năm nay thì Thượng tọa Minh Dung đã nhờ đến, thì cái bữa ngày mai thì có một cái public nói chuyện cho cái đề tài của trẻ về thì cái đó thì có lẽ là thầy tham dự. Thì hôm nay thì thầy nói cái đề tài của thường thì thật sự rằng á, những cái đề tài nó rất hấp dẫn, nó rất hấp dẫn, nhưng mà trong nghĩa rằng là cái thời lượng chúng ta là không cho phép quá nhiều. Cho nên đây thầy chỉ nói về cái background, tức là cái lý do tại sao cái khái niệm vô thường xuất hiện, và cái đạo lý, cái ý nghĩa cái chữ vô thường trong Phật giáo nó như thế nào, và nó có giúp ích gì chúng ta trong cuộc sống của mỗi người Phật tử, của mỗi một tăng ni như thế nào, thì tôi sẽ xin trình bày ba cái điều đó. Thứ nhất là ở đây là xin lỗi vì là tôi là một cái người mà chuyên làm cái công việc nghiên cứu sách, thì cũng đã bản trình tiếng Tàu và tiếng Việt, mà nhiều nhất tiếng Việt thì cũng khoảng mười mấy năm quyển này. Thì đây là tôi mới vừa dịch cái quyển mà mới nhất, hiện nay tôi dịch ra là cái quyển mà Vô Ngã và Luân Hồi của một cái học giả người Hồng Kông. Ông là vốn người Hồng Kông, nhưng mà ông đây là ông khái quát một cái lịch sử của cái khái niệm vô ngã. Ở đây nó có một vấn đề là nếu chúng ta nói là một vô ngã, Phật giáo luôn luôn là vô ngã. Nếu như đã vô ngã thì ai là cái người đi thọ nhận luân hồi? Các bạn nè, ví dụ tôi với ví dụ như này, hàng giờ tôi đánh ra này, tôi đi giết người thì quý vị có đi ở tù được không? Cái nhân có quả của nó là nó nghịch nhau, nó nghịch nhau. Thì nếu như nó mà vô ngã thì ai là cái người đi thả nhận cái hậu quả đó? Cho nên cái mặt logic này nó có một cái sự mà gọi là trong chơi. Cho nên từ đó bắt đầu là nó có xuất hiện một số vấn đề. Rồi từ cái quan điểm đó bắt đầu từ nguyên thủy rồi đến bộ phái Phật giáo, từ bộ phái Phật giáo đến đại thừa, nó diễn biến một cách rất cực kỳ là phức tạp. Mà thật sự cái quan điểm này có phải là bắt nguồn từ Phật giáo không? Thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm một cái phương diện, cái quá khứ của nó, thì nó là một cái nền văn hóa. Như vậy thì nó qua một diễn trình như vậy thì như thế nào? Thì ở đây chúng ta cái tác phẩm này có đề cập và có giải quyết những vấn đề đó. Tuy nhiên là một vấn đề là khi mà thầy dịch những cái tác phẩm này là một tác phẩm khó dịch, nó mang tính chất khái niệm triết học rất nhiều, và thầy đã cố gắng dịch ra như thế này, nhưng mà có nghĩa là cái người đọc và phản ảnh lại nó là con đọc không hiểu. Học trò của thầy là cao học ở tại Việt Nam, cái ngành cao học Phật học, nhưng mà đọc vô cái là cũng không hiểu. Nhưng mà cái quan điểm của thầy là thầy chuyên làm những công việc để cung cấp những tài liệu học thuật cho cái thế hệ Việt Nam trong tương lai, cho nên là buộc lòng thầy phải dịch những tác phẩm này. Ở Việt Nam thầy bây giờ thầy cũng đang dịch một cái số tác phẩm, các bạn đang ở Việt Nam xuất đang in là một cái tác phẩm gọi là lịch sử biên tập Đại Tạng Kinh Điển, cái lịch sử biên tập kinh điển Phật giáo, tức là khi Đức Phật nói pháp cho đến khi mà hình thành những cái văn bản hiểu biết đó, thì cái gia nó trải qua những cái đoạn gì và cái ý nghĩa như thế nào, nó bỏ cái gì, thêm cái gì, bớt cái gì, và còn quá trình như vậy thì như thế nào, thì cái tác phẩm đó là tác phẩm của Hòa Thượng Thông Phụng, thì là dịch tiếng Việt nó là 1.400 trang, thì hiện nay đang lên thì đi đây là đang hợp đồng với nhà xuất bản sự xuất bản. Tất nhiên cái quyển này thì nếu một con người làm công việc nghiên cứu kinh điển Phật giáo thì nó rất là hay. Chúng ta ở đây chúng ta có những nhiều cái vấn đề, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta đặt cái vấn đề là có một số một để nói rằng là kinh điển Đại Thừa có phải là Phật đó không, có bao nhiêu một số cái những người Phật tử bắt đầu hoặc là những người xuất gia bắt đầu đặt những vấn đề đó. Tuy nhiên vấn đề đó là khi mà chúng ta đặt cái vấn đề là chúng ta không hiểu về cái quá trình lịch sử biên tập trên chúng ta. Tôi ví dụ thật sự là nếu chúng ta căn cứ vào trong những cái lần tiếp tập, lần thứ nhất và lần thứ hai không có cái tên kinh điển nào, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã cả, nhưng mà cái tư tưởng gọi là chánh pháp còn phải bỏ đi trong kinh Kim Cang. Trong Kim Cang là cái chánh pháp còn phải bỏ đi, cái quan điểm này là được xuất hiện trong kinh Xà Dụ, trong kinh Trung Bộ, mà kinh Trung Bộ là kinh điển cơ bản của Nam Triều của Thượng Bộ. Thế thì anh phủ nhận kinh điển Đại Thừa, thế thì anh có phủ nhận cái tư tưởng quan điểm này trong kinh Trung Bộ hay không? Đúng không? Cho nên là gì? Cái vấn đề là sức là từ khi Đức Phật nói pháp rồi, có phải chăng là có một người ghi lại rồi ghi lại như thế nào, hoặc là chỉ nghe rồi bắt đầu quên đi một phần rồi thêm một phần rồi đánh những cái vấn đề này đó tồn tại. Cho nên thì thầy mang tính chất giới thiệu, thầy giới thiệu những cái tác phẩm để chúng ta để chúng ta có thể, nếu chúng ta có thời gian chúng ta sẽ tìm hiểu và đọc. Nhưng mà đây không phải là chủ đề chính, mà chủ đề chính này là vấn đề vô thường, cái khái niệm vô thường trong Phật giáo nên là kinh nghiệm thế nào. Thì thật sự rằng đây nó mang một cái hệ thống tu lý khoa học này. Cái nhìn của thầy là một nhìn cái tổng thể từ một cái lập trường của Ấn Độ rồi bắt đầu đến Phật giáo thế nào. Chẳng qua chúng ta thấy rằng cái quan điểm Phật giáo, nếu chúng ta đọc trong kinh A Hàm và Nikaya, nhất là cái bộ Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh này, thì hai cái bộ kinh này nó phản ánh một điều là gì, là cái quan điểm của Đức Phật không đồng tình với những cái quan điểm của Bà La Môn giáo lúc bây giờ. Quý vị có thấy là không đồng tình với quan điểm Bà La Môn giáo và không đồng tình những cái quan điểm gọi là phê phán lại tư tưởng Bà La Môn giáo. Cho nên là rồi từ đó hai quan điểm này nó không phù hợp, nó không làm cho cái đời sống con người được thoải mái hơn, được tự do hơn, được an lạc hơn, trên Phật giáo bắt đầu xuất hiện. Cái điểm chính là như vậy, như thế. Chúng ta tìm được cái đó thì chúng ta sẽ thấy hệ thống lại toàn bộ tư tưởng. Thì chúng ta thấy thì trong khi mà cái người ở đây chúng ta không cái bạn, nếu chúng ta thấy bạn thì chúng ta sẽ nhìn nó dễ dàng vậy. Cái người mà cái Phật giáo Ấn Độ nó có, quý vị có ai đi Ấn Độ chưa? Quý vị qua bên đó có thấy rằng cái người da trắng và người da đen không? Cái người da trắng Ấn Độ là một dòng dòng rất thông minh, mà cái dòng dòng này dòng dòng cũng dòng Hy Lạp, nó từ dòng dòng đó là gọi là dòng Aryan, nó từ bên châu nó mới tràn đánh vào cái vùng Ngũ Hành, tức là trước Đức Phật khoảng 1500 năm, trước công nguyên 1000 năm, thì cái dòng dòng Aryan tức là cái dòng Hy Lạp là từ châu bắt đầu nó tràn đánh cái vùng cái đất nước đó, cái vùng Ngũ Hành. Thì cái đánh xong chiếm cái Ấn Độ thì dần dần bắt đầu gì, dần dần đúng thống lãnh cả của đất nước đó, thống lãnh cả đất nước đó, và biến cái người Aryan biến thành là một cái người làm chủ một đất nước này, và cái nó gọi là cái hệ thống gọi là một cái giai cấp thống trị của cái đất nước đó, nó hình thành muốn những người thống trị này muốn mình để giữ cái địa vị mình mãi mãi và không chia cái quyền cai trị đến cho một cái người gọi là bản xứ đó, cho nên hình thành ra bốn cái tóc. Trước khi hình thành bốn tóc để cho mọi người đều phải chấp nhận bốn tóc này thì hình thành một cái tấm phạm thiên, hình thành một tấm phạm thiên có nghĩa là ông phạm thiên là ông tối cao và ông này ông có một cái quyền lực là sáng tạo và tạo ra tất cả những con người và mọi vật thế gian. Phạm thiên tạo ra cái thuyết mà God một thượng đế là bắt nguồn từ từ cái học thuyết của phạm thiên này. Cái thuyết phạm thiên thì nó xuất hiện vào trong tác phẩm gọi là Upanishad, mà Upanishad này nó nằm vào khoảng nó xuất hiện vào khoảng 7-800 năm trước công nguyên. Mà cái thuyết của thượng đế thì có nghĩa là một, có nghĩa là đầu công nguyên thì mất xuất hiện. Như vậy thì nó cũng là một thuyết sau này. Nhưng mà cái học thuyết của phạm thiên xuất hiện rồi bắt đầu thì nó mới hình thành đến một học thuyết gọi là bốn nguyên tắc. Bốn nguyên tắc là gì? Tức là nó thiết lập là gọi là Bà La Môn, Sát Thế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Bà La Môn và Phệ và Sát Thế Lợi, Bà La Môn là những người có trách nhiệm, những người có trách nhiệm làm cái công việc gạch nối giữa cái đời thường con người trần gian với các cái vị thiên thần, các vị phạm thiên cái trần ở trên trên cõi trời. Bằng cách là gì? 33 tầng trời đó là mô tả các cái cảnh giới. Bằng cách là khi người Bà La Môn tức là đọc kinh bằng cái tiếng om. Như vậy là gì? Cái tiếng này nó có một cái chức năng là truyền trao những cái ý tưởng và cái nguyện của con người đến một phạm thiên. Phạm thiên nghe được bắt đầu được đáp ứng lại con người trần gian thế này. Đây là một quan điểm tôn giáo của những người Bà La Môn. Thì cái trách nhiệm của một người Bà La Môn này, và nó là một giai cấp cao nhất, có quyền lực nhất, chứ không phải là giai cấp Sát Thế Lợi. Giai cấp Sát Thế Lợi là cái người phải dựa vào những thánh kinh của Veda, tức là dựa vào những quan điểm của người Bà La Môn để cai trị cái trọng này. Đó là bắt đầu hình thành giai cấp chính quyền, tức là giai cấp Sát Thế Lợi. Khi mà cái giai cấp Sát Thế Lợi nó hình thành là bắt đầu gì? Thì bắt đầu nó mới chia ra cái hệ thống giá trị là cái giai đoạn người bị định, tức là giai cấp Phệ Xá và Thủ Đà La. Như vậy thì Ấn Độ nó chia làm bốn giai cấp, mà bốn giai cấp, hai giai cấp đầu là cái giống do của người Aryan, và hai giai cấp cuối là, nhất là giai cấp cuối là cái giống do là bản xứ Ấn Độ, tức là giai cấp Phệ Xá là giai làm tạo ra của cả Phật cấp, và cái giai cấp cuối cùng là giai cấp là Thủ Đà La, giai cấp Nô Lệ. Quý vị thấy đi Ấn Độ có thấy giai cấp Nô Lệ không? Đó. Quý vị đi xem đi để ý mà. Đặc biệt là vị tánh bây giờ là mặt mỏng. Cái giai cấp mà cao mình mà đi qua đó là gọi là giai cấp rồi gọi là giai cấp thứ hai hoặc thứ nhất, tức giai cấp cao mình đạt một cái là nó là cái gì? Nên nó không dám tự lại. Đặc biệt là Ấn Độ nó vẫn còn một chế độ giai cấp rất là cách biệt. Mà đó chính là gì? Khi mà hình thành bốn giai cấp này nó mới tạo ra một cái nỗi khổ của một người tung cực. Quý vị mà nếu chúng ta đã từng làm công làm gọi là làm nô lệ, mình thiếu tiền, mình nô, mình có chịu lệ thuộc người khác, thì cái nỗi khổ của người Việt cảm thấy như thế nào? Thật sự rằng cái nỗi khổ mình đau nhất trên người là không khổ bằng cái khổ mà mình phải bị nhục mạ bởi người khác. Cho nên quý vị thấy trong tứ thánh đế trong đó Đức Phật nói mô tả về nhiều là tám cái nỗi khổ: sanh, lão, bệnh, tử, ngũ ấm xí thành, và ba cái khổ sau là gì? Cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ và ái biệt ly khổ. Thật sự rằng cái ba cái khổ sau này mới chính là cái quan điểm của Phật. Ba khổ sau là gì? Oán tăng hội khổ là ta sống với những người mà ta rất căm thù mà ta phải sống chung với họ là một nỗi khổ không được. Ta thương một người mà ta không được
được cưới họ, không được cùng với họ để sống đâu là một nỗi khổ, cũng không có gì bạn. Và ta cầu những điều rất đơn giản và các bàn tay ta có, nhưng mà gia cấp lên nó cũng cho nên đó là một nỗi khổ cung cực của ta. Trên Đức Phật cái pháp nỗi khổ ta, ba cái nỗi khổ sau là nó phản ảnh một cái thực tế đương thời của một xã hội. Nó bị làm cái người dân tổ tức là gia cấp vị trị này trở thành một cái gì, một cái thành con người nô lệ phục dịch cho những gia cấp lên. Chúng ta thấy cái bối cảnh sầu mà thế thì làm thế nào? Cái quý vị thấy rằng sau khi cái tác phẩm Upanishad, Upanishad nó có hai tác phẩm mà Cựu Áo Người Thư và Tăng Áo Người Thư, cái chữ Upanishad nó dịch ra là Áo Người Thư. Thì cái Cựu Áo Người Thư nó quy định rằng là gì, một người một cái người mà giai cấp thứ nhất và thứ hai nó gọi là tái sanh tập. Giai cấp Bà La Môn và Sát Đế Lợi nó gọi là tái sanh tập. Thế nào là tái tập? Có nghĩa là người Bà La Môn và Sát Đế Lợi, nếu tôi có làm, tôi có giết người, tôi có cướp của, tôi có nói láo, tôi có làm chuyện tày trời nữa, thì sau khi tôi làm xong, tôi xuống cái dòng sông Hàn tôi tắm, và như vậy thì hoặc là gì, tôi đọc kinh thánh, tức là đọc kinh những cái bản kinh Veda, thì tội của tôi là hết. Thì sau khi tôi chết thì tôi cũng đầu thai trở lại và tôi cũng làm cái giống dân gọi là Arian. Tôi vẫn ở trong vị trí số 1, 1 là Bà La Môn, 2 là Sát Đế Lợi, thì tôi không thể rơi vào cái cấp thứ 3, thứ 4 hoặc là đọa ngục vào trong địa ngục để xuất sanh vào chúng ta. Còn riêng về cái giai cấp gọi là thứ 3 và 4 này, nó trong cái Thánh Kinh Veda nó định nghĩa rằng là gì? Ông Bê Sát định nghĩa là gì? Anh là một gọi là nhất sanh tập. Thế nào là nhất sanh tập? Trong đó định nghĩa rằng là những cái người này ấy, là không có cái quyền để được xuống dòng sông Hàn tắc, cũng không được cái gì đọc Thánh Kinh Veda. Có nghĩa là gì? Anh không có hai cái quyền đó cho anh cuối cùng anh đã tạo tội, thì như vậy anh vẫn là một con người không thể từ cái cấp đó đến anh trở thành một vị tiên, vị thánh, một vị trò, một vị bà đã mô sắc lợi. Tức là gì? Cái vị trí của anh trong rồi anh vĩnh viễn là được. Tức là anh làm nô lệ, anh suốt đời được. Thì khi cái tác phẩm của Quan Đế Sát Đế Lợi rồi bắt đầu thì nó tạo ra một sự bùng phát. Tức là cái người dân tội nó bùng phát, nó chốc lại. Nó chốc lại thì nó hình thành gọi là sáu phái ngoại đạo. Thì sáu phái ngoại đạo là gì? Nó là chống lại cái thế này. Sáu phái là nó chống lại cái quan điểm của người Bà La Môn. Nhưng mà gì? Khi nó chống lại thì nó chống bằng tư mình giáo được không? Không được. Cho nên cuối cùng là gì? Cuối cùng rồi nó phải chống bằng tư tưởng. Nó dùng gương giáo, dùng vũ lực để chống bằng được. Cho nên nó đưa ra cái không có cha, có mẹ, có ông, có bà, có không có tôi, nếu có cúng dường, có phước đức thì nó chống lại. Khi nó chống như vậy thì cuối cùng rồi một cái quan điểm Bà La Môn đã có một quan điểm như chính trị như vậy thì rõ ràng là một cái đau khổ cho sầu. Bây giờ thêm những người những cái quan điểm này rõ ràng nó càng làm cho cái xã hội tâm còn phức tạp và đau khổ. Thì trước một cái bối cảnh như vậy thì Gotama sẽ hiểu cái nhu cầu muốn giải quyết một cái thực trạng xã hội đó thì buộc lòng Đức Phật phải thực hiện. Đức Phật chỉ định để giải quyết cái vấn đề đau khổ của con người của hiện tại. Cái oán tăng hoại khổ, cái ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ này muốn mà con người không còn nữa thì buộc là phải đầu tiên là phải xóa bỏ bốn giai cấp. Không còn. Đức Phật là một gì? Một nhà cách mạng đầu tiên để xóa bỏ được cái tư tưởng. Thế thì muốn khi mà muốn như vậy thì gì? Buộc lòng Đức Phật phải là một cái người phải có một cái hệ thống triết học, một cái quan điểm phải vượt trội người Bà La Môn. Trên ngài là cái người gì? 49 ngày đêm ngài trầm tư mặc tưởng. Trầm tư mặc tưởng cái gì vậy? Ở đây chúng ta nói rằng trầm tư mặc tưởng và cuối cùng là ngài chứng ngộ. thật sự là ngài tầm tư cái mặt tường không phải là một cái gì ngồi thiền định cao xa, mà tầm tư những cái mặt tưởng, cái mà đang cái khổ của người, chính bản thân ngài cũng như là mọi người đang đối diện đây, làm thế nào để đoạn trừ và chấm dứt nó. Và cái mà cái nguyên nhân đó là không thể tránh khỏi là gì, cái suy nghĩ là gì, cái chủ kiến gọi là cho một phạm thiên mà sinh ra tất cả quyết định như vậy. Cho nên bây giờ thì ngài suy nghĩ cái đó, bởi vì cái phạm thứ phạm thiên cũng có thể giờ đó, cho nên tôi chỉ nói một cách khá được không. Cái phạm thiên là gì, là cái phạm ngã đồng nhất thể, tức là gì, cái ngã nó vĩnh hằng, cái ngã của người nó vĩnh hằng mà không bao giờ nó là cái đại ngã, tức là khi chúng ta trở về cái đây chúng ta là tiểu ngã, sau khi chúng ta cái tiểu ngã nó mất đi, bắt đầu nó trở về cái đại ngã, và cái đại đã vĩnh hằng không bao giờ mất đi. Thì cái chủ trương của cái thuyết pháp đó, thì bây giờ Đức Phật phải là cái người muốn đả phá những cái cấp này thì buộc lòng phải đả phá cái quan điểm mà cũng gặp bên này. Trên 49 ngày đêm ngày tầm tư mà tưởng, có phải rằng là cái thế giới này có phải là do một con phạm thiên sinh ra không, mà ngài suy nghĩ suy gẫm từng vấn đề từng vấn đề một, và ngay cả những sự suy nghĩ của mình có phải rằng chỉ có một nhân một duyên mà hình thành cái khác này không? Tôi ví dụ cái hạn giờ tôi đặt tay mà thiên tôi đặt vậy thì có nghĩa là gì, quý vị có nghe gì không, có thấy gì không, quý vị sẽ có nghe một cái là một âm thanh nó vang được. Cái âm thanh nó vang được là nó chỉ có một bàn tay của tôi có thể nó tạo thành một âm thanh được không? Không thể có được. Chỉ có một cái miếng ván này có thể tạo thành một âm thanh được không? Không thể được. Như vậy thì tối thiểu nó có một cái thứ hai là một âm thanh này, thì buộc lòng phải hai sự kiện, hai yếu tố tương tác vào nhau. Thì hai yếu tố này nó tương tác vào nhau, nó mới tạo ra một cái một âm thanh. Mọi sự trên thế gian cũng thế, không có một cái gì tự nó sinh ra, tự nó tồn tại và tự nó mất đi. Và mọi sự mọi vật trên thế gian này đều gì, đều là do nhân sinh, không phải do một thượng đế nào sanh, cũng phải một ông phạm thiên nào sanh, mà là gì, mà là do duyên sinh. Do duyên sinh là gì, là trên thế giới này ngay cả tất cả vạn pháp, tất cả mọi sự vật không có gì tự nó sinh ra, tự nó tồn tại và tự nó mất đi được. Tất cả những suy nghĩ, những quan điểm con người không thể tự nó sinh ra, tự nó tồn tại và tự nó mất đi, mà nó phải buộc gì, liên hệ một chuỗi nhân viên, một chuỗi cái mối quan hệ nó sẽ qua. Ví dụ hôm nay chúng ta có một cái lớp ngồi học đây, có phải là tự nhiên không? Dĩ nhiên không thể tự nhiên được, mà đã được rất nhiều yếu tố nhân duyên mới tạo thành một lớp học này. Đó là có một lớp học này ít nhất gì vậy? Có thầy giảng, có giảng sư và có một người học trò. Nếu như hai yếu tố này mất đi, yếu tố có thành một lớp học không? Không thể. Mà ngoài hai yếu tố này chúng ta có thể thấy rằng là biết bao nhiêu những yếu tố khác để hỗ trợ cho một cái quan điểm thành một cái lớp học định thành không? Rất nhiều, rất nhiều. Nếu chúng ta đứng từ góc độ này thì rõ ràng mọi pháp trên thế gian này không có một pháp nào tự nó sinh ra, tự nó tồn tại và tự nó mất đi. Một điều thứ hai là tất cả những suy nghĩ, những quan điểm của con người không thể tự nó sinh ra, tự nó tồn tại và tự nó mất đi, mà nó phải gì, sự hình thành của nó cũng do nhân duyên sanh, sự tồn tại của nó khi nó còn đủ yếu tố, và gì, và sự mất đi của nó yếu tố không còn nữa thì nó không thể nào. Như vậy thì rõ ràng như vậy thì cái học thuyết duyên khởi chúng ta thấy gì, học thuyết duyên khởi là một học thuyết mà Đức Phật nói gì, nói mô tả về nguyên lý hình thành tổng dư là sự biến hoại của tất cả các trong đó của con người. Con người gồm hai bộ phận là cái vật thể con người và tư duy của người. Quý vị thấy cảm thấy rằng tư duy nó có thay đổi không? Nếu như hôm nay chúng ta học là học này, nếu bị đồng tình cái quan điểm của tôi thì sau khi cái lớp học này xong, cái suy nghĩ về vô thường về trước đây và cái suy nghĩ sau khi gặp nó khác đi không? Nếu như nó khác có nghĩa là gì? Nếu như khác có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận sự thay đổi. Các bạn ạ, nếu chúng ta đã có một sự thay đổi là chấp nhận sự thay đổi. Mà con người chúng ta từ khi sinh ra đến bây giờ luôn lúc nào cũng thay đổi. Không có một suy nghĩ đã yên được. Hôm nay tôi nói về cái quan hệ và thầy trò. Hôm nay là chị nói thầy rất tốt và chị đến giúp chùa, chị thường đi chùa như thế nào đó. Tôi nói là cái cô Phật tử thành rất tốt. Nhưng mà ngày mai giả sử cô không đồng tình với tôi, cô ra cô nói xấu tôi, cô không cúng dường, nói chung là mọi việc cô không làm như trước, thì tôi cứ nghĩ là cô tốt. Không tốt được. Như vậy thì đứng về cái mặt thường tình tôi nói chuyện tôi, thì như vậy cặp mắt của tôi ngày hôm qua và ngày hôm nay là tôi đã có hai cái nhìn khác nhau. Các bạn, hai cái nhìn khác nhau. Hai cái nhìn khác nhau từ đó sự tương tác của nó là những yếu tố. Chúng ta cứ thay, chúng ta cứ tìm cái nguyên nhân đó là gì? Chúng ta thấy những cái yếu tố đó. Chị tìm nào? Chị chỉ cho thầy hơi đi nước. Cho nên là gì? Mọi sự mọi vật trên thế gian này nó nằm trong một cái nguyên lý. Không có một cái gì tự nó sinh ra và tự nó tồn tại và tự nó đi mà nó phải rồi. Ngày hôm qua tôi rất là mến chị, tôi rất là thích chị, tôi rất là đồng tình với chị. Nhưng hôm nay hoàn toàn không đồng tình. Sự không đồng tình này nó bắt nguồn một số yếu tố. Tôi nghĩ rằng là vì thấy rằng là cái học thuyết nhân duyên là một học thuyết, cho nên Đức Phật nói vậy. Cái giáo lý đạo Phật chúng ta thường thường chúng ta nói là cái giáo lý Đức Phật là chân lý. Nhưng mà thật sự tôi hoài nghi vào cái việc quý vị nói Phật và giáo pháp là chân lý. Chân lý của nào? Cái đây thì chữ chân lý được định nghĩa thế này. Chân lý là cái không những chỉ có tôi đúng mà anh cũng đúng. Không những chỉ ở đây đúng mà ở kia cũng đúng. Không những ở dân tộc này và dân tộc kia cũng phải như vậy. Thì cái đó được gọi là chân lý. Cái chân lý nó phải là một cái chung của tất cả mọi người, cái quy luật chung của mọi người, chứ không phải là riêng ai. Tôi có tin đạo Phật hay không tin đạo Phật thì cái giáo lý, cái học thuyết gọi là duyên khởi đó nó vẫn tồn tại và hình thành thể của nó. Đó là người với chúa có tin Phật giáo không hay không tin thì lý thuyết và duyên khởi nó cũng vận hành, chứ không phải tôi không tin. Lý thuyết duyên khởi là duyên khởi có. Quý vị đồng ý với tôi không? Có nghĩa rằng là cái lý thuyết duyên khởi đó là một cái quy luật chung, một cái nguyên tắc chung cho mọi sự mọi vật ở trên thế gian này. Không phân biệt là anh là người Việt Nam, tôi là một người Mỹ hay là một người Mexico, một người Thái Lan. Và đó là một cái hẹn đã là một con người ở trong trần thế này thì buộc lòng phải chấp nhận cái đó. Đó là một cái nguyên tắc. Thế thì mọi sự mọi vật trên thế gian này và ngay cả những tư tưởng con người đều do nhân duyên kết hợp lại mà thành, thì bản chất của nó như thế nào? Ai nói gì đó? Bản chất của chúng là phải là vô thường. Vô thường là cái chữ vô thường trong Phật giáo là gì? Nó không được thường. Có nghĩa là gì? Nay nó như thế này, mai như thế khác, mốt như thế kia, và sau một cái khác. Không thể nào đứng yên được. Mọi pháp trên thế gian không thể nào đứng yên được. Thì ví dụ như bây giờ một cái ghế nó gồm có bốn chân hoặc là ba cái chân, cái ghế nó mới đứng được. Có không nào? nếu như một trong ba cái chân đó bị hư thì cái ghế đó còn lại thế không? À, đúng vậy, chị nói rất chính xác. Nó còn cái hình dáng nó, người ta cũng biết nó ghế, nhưng mà người ta nói là cái ghế gãy hoặc là ghế hư. Nó phải dùng một cái gãy và hư là một kinh, một hình dung từ để mô tả về cái bản chất của cái ghế này không còn cái gì, không còn giữ nguyên vẹn cái giá trị của mình cho nó bị hư. Nó con người, nhưng mà nói là người này mà thương nó con người mình, có nghĩa là con người đó nó không còn như vậy, đúng không? Có nghĩa là nó là gì? Điều đó nó chứng tỏ là đang trong một quá trình diễn biến từ một cái này ra. Tại sao nó diễn biến? Tại vì nó là bản chất, nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Mà khi đã là kết hợp nhiều yếu tố thì không thể cái có một yếu tố nào là chính không? Bốn cái ghế là chính không? Bốn cái chân ghế, bốn cái ghế nó đang không chừng cái nào là cái chính vậy? Nhưng mà không có cái nào chính cả. Quý vị cứ ngồi xét lại cái cung trong nó, không có một cái nào chính. Nhưng mà cái quan điểm này chúng ta phải nhân duyên, chúng ta phải nhân là chính và duyên là phụ trong Phật giáo không có, không có đề cập. Nó nói như thế này, tôi ví dụ chẳng hạn bây giờ nó tôi thường ví dụ đem cái khái niệm cha và khái niệm con, cái là trước cái là sau. Khái niệm cha và khái niệm con, khái niệm là trước sau. Khái niệm thầy và khái niệm trò, cái là trước sau. Thầy trước. Nếu bây giờ mình thử phân tích, mình thử phân tích, chúng ta thường chúng ta vấp phải một số khái niệm đã được định sẵn sẵn cho ban đầu chúng ta, nó vấp phải cái đó rồi chúng ta không nói hệ cha phải có con, thầy phải có trò chứ sao nó được. Cho nên chúng ta bị một lừa dối về khái niệm, cho nên cuối cùng chúng ta đã đưa đến một nhận định sai. Cái đúng này chúng ta bị lừa gạt một đời cũng thế. Chúng ta thấy một yếu tố này là đúng là tốt, yếu tố này đúng là tốt, cho nên bắt đầu chúng ta lại đưa đến một quyết định để cho bị người ta gạt. Các bạn ạ, đây là một cái khái niệm bị lừa gạt trong ý thức. Khái niệm cha và niệm con, nếu nói rằng khái niệm cha có trước và khái niệm con, nếu đứa con nó không sinh ra, người cha với cha, người cha không bao giờ lên trước cha được nếu người mẹ không sinh đứa con. Quý vị thấy không? Người mẹ vừa sinh đứa con đang ái thì lập tức đứa con thành con và ông cha thành cha. Có nghĩa là khái niệm cha và khái niệm con này cùng một lúc hình thành, chứ không phải rằng là trước và sau. Đó là thành thử ra như vậy thì cái giá trị trong vấn đề để kết hợp lại là không có một cái nào là chủ và cái nào là phụ. Khái niệm thầy và trò cũng thế, nếu chỉ có thầy thì không có thành thầy không? Không bao giờ có. Phải có trò thì tôi mới có thành thầy được, phải có thầy thì tôi mới làm trò được. Hai cái này nếu tách đi một thì không thể hình thành một cái gì. Đúng không? Cho nên là chúng ta cứ nằm trong một mức độ tương đối để chúng ta phân tích thì rõ ràng trong đó nó hàm chứa, nó thông báo cho ta một điều là gì? Sự tồn tại của chúng ta là một sự tồn tại một tập thể, không thể một cái nào làm chủ và bắt cái kia phải làm thầy. Một con heo cũng thế, một ngôi chùa cũng thế. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái quan điểm Phật giáo là một quan điểm nó căn cứ vào thực tại để mô tả nó. Cho nên chúng ta nói gì? Cho nên Đức Phật nói rằng cái giáo lý Đức Phật, trong người ta nói rằng cái giáo lý Phật là một chân lý là như thế. Cái chân lý đó gì? Nó là một loại quan điểm, nó cái quan điểm nó với một thực tại là chứ không thể là thế. Thế thì chúng ta thấy bản chất của gì? Cái nguyên lý hình thành mọi pháp trên thế gian này đều là do nhân duyên mà sinh. Sự suy nghĩ con người cũng đều do nhân duyên mà sinh. Thì bản chất của các pháp sao? bản chất của quan điểm sao? Không thể đứng yên được. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng từ một trạng thái này diễn biến qua một trạng thái khác, và từ một trạng thái khác để diễn biến thành một cái khác. Tôi từ một suy nghĩ thế này dẫn đến một suy nghĩ khác, rồi từ một suy nghĩ khác rồi dẫn đến một suy nghĩ khác, rồi không thể có thêm một ngày nữa. Các bạn không thể được. Thì thế thì thế thì làm thế nào để chúng ta như vậy? Bản cái nguyên lý hình thành của cái thế gian là như thế, con người và thế gian là thế, bản chất của thế gian là như thế, tức là luôn vô thường. Thì thử hỏi chúng ta làm thế nào chúng ta được an lạc, hạnh phúc, được an vui trong sống trong thế gian các vị? Thế gian này mọi vật đều là vô thường, suy nghĩ con người cũng vô thường. Mà Đức Phật nói là gì? Cái mục đích tu tập trong đạo Phật là để tìm đến một sự an lạc của thế gian. Bây giờ làm thế nào chúng ta có được sự an lạc, an vui trong thế gian này?
Chấp nhận xả.
Đúng vậy. Mấy vị ơn nghĩ, nhưng mà quan điểm học Phật rất rất là tốt. Đó là chỉ một bằng cách là gì? Chỉ bằng cách là chấp nhận. Chỉ có một điều chúng ta muốn tồn tại trong thế gian này, muốn sống thế gian này được an vui, chỉ có một cách là chấp nhận. Không thể nào không chấp nhận mà nó không được. Nhưng mà ở đây thầy xin đặt một vấn đề. Quý vị, mình nói như thế mình làm được không? Người này là người yêu của tôi, tôi có thể chấp nhận người yêu của tôi từ bỏ tôi đi không? Có không? Cái nhà là nhà của tôi, bỗng nhiên nó có một cái gì rồi quan điểm này là quan điểm của tôi, ai nói xấu tôi chịu không? Và tất cả những cái đó thông thường chúng ta nghĩ rằng đó là cái của tôi, cho nên tôi cố bám víu và giữ lấy cho nó
chốt chặt
chứ. Mình chấp chặt, mình bám. Khi mà chúng ta bám, càng bám có nghĩa là sao? Chúng ta càng bám có nghĩa là chúng ta càng bám thì cái đó là sao? Nó nên càng bám. Cái khái niệm chúng ta, từ một khái niệm chúng ta không thích chúng ta nữa đó. Chúng ta càng, nếu một người ta yêu một người mà người đó ra đi thôi, và đi trong quá khứ nó rồi, tôi không khổ. Cái người đó mà trước đây là vợ hoặc là người yêu tôi, nhưng bây giờ tôi đã như thế nào, nhưng mà các người tôi thích rồi, bạn đó thôi giờ tôi kiếm họ ông khác. Cái người yêu, người chồng đó là sao? Nếu bạn đã đi cho khúc mắt thì tôi rồi, có khổ không? Không khổ. Có nghĩa là mình chấp nhận mà. Một trạng thái chấp nhận, cho nên là bất cứ một cái chuyện gì nó ra đi tôi cũng sợ. Tôi cũng sợ. Nhưng mà cái gì mà tôi muốn để bám lại mà cái ra đi là bắt đầu tôi cái tâm tôi bắt đầu nó phát sinh ra chủ hoặc lo. Các bạn vì lúc nào chúng ta càng thương chừng nào, cái ái chúng ta càng thương chừng nào, có nghĩa là gì? Cái tính chấp chặt của nó càng nặng lại, nó bám đi lại. Khi mà chỉ chấp trong Phật giáo nó có trong chữ tạo nó có một cái chấp, chỉ chấp ra gì? Nó là tri yếu là cái này. Thì càng trì chừng nào, càng níu chừng nào, có nghĩa là biểu hiện một cái trạng thái thương và nuối tiếc như này. Khi mà càng thương càng nuối tiếc chừng nào thì cái khổ đau càng tăng. Lý do là tăng là bởi vì tôi thương, tôi muốn tồn tại với tôi muốn vĩnh viễn với tôi, nhưng mà cái đó nó cứ ra đi. Cái ra đi nó có khổ chứ không? Cái ra đi không phải là khổ, mọi vật vô thường chúng ta có khổ. sự vật vô thường chúng ta không? Rác này giả sử rằng còn rác này nó vô thường đây, gió nó thổi bay một rác này ra khỏi cái phòng mình thấy khổ đã quá chứ đã nè. Nhưng mà nó không bay rác, nếu cái nhà nó rác nó không bay như vậy, nó bay ngoài rác một cái nó bay vô phòng này khổ cực rồi lắm. Cùng một cái trạng thái vô thường nhưng mà nó biểu hiện hai là phương diện khác nhau, một cái đến một cái đi. Cái đến và cái đi này nó cũng tùy theo cái có cái đến chúng ta khó nghĩ, nhưng mà có những cái đến ta cũng mình đó là thì ở đây như vậy thì đây là cái nguyên tắc, một cái nguyên lý, một cái chân lý đó này chúng ta thấy có được. Chúng ta đức Phật của chúng ta chỉ có một điều, chúng ta muốn làm thế nào để tránh khỏi cái cuộc đời này nó làm cho đau khổ thì chúng ta chỉ cần là phải không có một cách nào cả. Vừa rồi ở Việt Nam nó có một câu chuyện là cách đây một hai tháng, quý vị có lên nét đọc không, anh bảo rằng là có một cái anh chàng, anh yêu một cái cô nàng nhưng mà cha mẹ không đồng ý, trên cuối cùng rồi anh giết, anh sắp đến giao không đồng quân 6 người trong gia đình ở tại Bình Dương, à Bình Phước. Cái động lực nào không? Cái động lực nào dẫn đó? Tại vì tôi là cái mê của này đến cung cực và tôi nghĩ rằng tôi của nó là một, và cuộc đời này nó không đáp ứng được cái tôi, vì nó tách lạc hai cái tôi túng quẩn và tôi không bằng cách nào để tôi giải quyết được, cho bằng cách là trả thù. Cho nên là đây là một cái trạng thái như vậy thì cái giá trị ở đây chúng ta từ một góc độ này, nếu chúng ta một người học Phật thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy tôi đem được diện điển hình cái tượng Phật ở vùng Afghanistan, cái tượng Phật cổ đó là người Hồi giáo ha, đem bom đặt phá luôn. Nhưng mà cái Phật giáo của mình thắng như thế nào vậy? Bắt đầu cũng lên ê không được nha, nên làm vậy là như vậy đó. Nhưng mà đâu là sao giờ cái mặt mấy ông thầy đầu, mấy ông thầy tử phụ cũng đầu Đức Phật không có cái gì là tồn tại, hôm nãy Phật này nó cũng bị vô thường thôi, nên thôi chuyện đó xong đúng không ăn thua,
không được
khổ gì đó thì cái giá trị văn hóa thì đã ra một tiết được. Nhưng mà cứ vẻ mặt nó đã như vậy thì thôi cũng sao, cũng không sát xuống nhau mà. Nhưng mà giả sử một tôn giáo khác, một sự xúc phạm, một cái sự gọi là một cái duy thị, thì từ một cái lòng uất hận, từ một cái chuyện mình đang giữ mà nó đã phá trên bắt đầu mình sanh đó, nó mới tạo thành một cái sự giận dữ để đi đánh nhau, giết nhau, chửi nhau. Các bạn thế thì cái nguyên lý mà Đức Phật như vậy thì rõ ràng cái thứ nhất là Đức Phật ngồi dưới bồ cây bồ đề thì giác ngộ cái giáo lý duyên khởi là ngài nghiền ngẫm cuộc đời này có phải là do một thượng đế sinh hay không, có phải là do một phạm thiên sinh không, và ngài cuối cùng là ngài ngẫm nghĩ không phải như vậy, và sự tồn tại, sự xuất hiện của tôi là do một số yếu tố nhân duyên nó liên hệ đến tôi, trên tôi tình hình. Không có ai là một người có quyết định để sinh một người, không có một phạm tiêu nào quyết định sinh người, mà chỉ là do nhân duyên mà thành. Thế thì nó có một gì? Như vậy thì cái gì do nhân duyên thì cái ấy chắc chắn là vô thường. Như vậy thì cái khái niệm vô thường được xây dựng trên gì? Cái khái niệm vô thường được xây dựng trên một cái nền tảng của cái giáo lý như vậy. Chứ không phải chúng ta đùng một cái nói vô thường, nói vô thường. Quý vị thấy là cái quá trình ở đây tôi khá quá. Cái cách của tôi trình bày này, có nghĩa là cái khái niệm từ độc quyền thì nó là vốn nó được. Như vậy thì cái khái niệm này, vô thường này là bởi vì nó là một cái nó xây dựng trên một cái nền tảng là mọi pháp đều do duyên sinh, thì buộc làm cái bản chất của các pháp là vô thường. Thì cái khái niệm thứ ba là gì? Như vậy thì chúng ta cuộc đời vốn là duyên sinh, bản chất của nó là vô thường, thì làm thế nào để chúng ta tồn tại trong nó được an vui hạnh phúc? Thì chỉ có một điều là chấp nhận cái trạng thái vô thường của các pháp. Mà chấp nhận cái trạng thái vô thường thì nó hình thành một cái trong Phật giáo Đức Phật gọi là cái vô ngã. Cái vô ngã này thì thật sự là nó một vấn đề hết sức phức tạp, hết sức phức tạp chứ không phải là đơn giản. Nó vô ngã rồi bắt đầu nó liên hệ luân hồi rồi bắt đầu đấy, rồi từ đó bắt đầu nó phát sinh từ cái Phật giáo đó, bắt đầu nó diễn biến thành bộ phái của đại thừa đỡ về sau rất nhiều những vấn đề. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói một điều, thì những cái vấn đề tôi ở đây chúng ta phải vậy, tôi cố làm thế nào chúng ta để hiểu rằng cái khái niệm vô thường ở trong cái trong đó. Có người hỏi, họ nói: ủa sao thầy, nếu như quý vị chưa có đến chùa, chưa có một cái người, có một thầy nào dạy, quý vị có biết cuộc đời này vô thường biết không? Không thể, không ai làm biết. Tại ngày hôm qua là năm trước thì tôi nó xinh đẹp thế này, nhưng mà năm nay bắt đầu nó nhăn nheo một xíu rồi, không thể nào biết được. Cái là một cái hiện là cuộc sống sao biết được. Nhưng mà cái điều chúng ta có chấp nhận không chấp nhận là một vấn đề. Đó là như vậy thì cái khái niệm vô thường này là nó đã có ở trong mọi người và trong cuộc sống này, và ai cũng hiểu nó, chung thể rằng là chỉ thầy nói vọng thôi mà mới biết. Có nghĩa chúng ta đã biết. Nhưng mà nếu như vậy thì cái giáo lý vô thường này, nhưng mà sao Phật các vị Bồ Tát thì hiểu cái chữ vô thường thì Ngài đã giải thoát và giác ngộ, còn mình có hiểu vô thường không? Hiểu nhưng mà lại có giải thoát không? Không biết vị nào, nhưng tụi tôi vẫn chưa giải thoát. Cái hộ chiếu tôi đi mà nó lại mất một cái là thấy phiền rồi. Cái iPhone đó mà mình đang liên hệ như thế này đó, nhưng mà giờ nó vừa nó mất một cái là phiền. Cái vô thường mà. Thế thì như vậy thì tại sao Đức Phật hiểu nghĩa vô thường thì Ngài đã thành Phật để giải thoát, còn chúng ta hiểu quá nhiều cái nghĩa vô thường nhưng mà chúng ta không được giải thoát giác ngộ? Nó có một cái ý nghĩa rất là tôi ngồi tôi người ta hỏi tôi mà tôi không biết. Vì sao bắt đầu mà về mình ngồi nghĩ à thế là như thế, tại sao mình thử nghĩ. Tôi kể một câu chuyện. Có hai chị bạn từ khi mà còn nhỏ tí đẻ họ mấy cũng biết đi những dẫn nên là bà ngoại đã dẫn đi chùa rồi, hai người gặp nhau tại chùa cho nên là trở nên người bạn bè đi chùa. Tôi nghĩ rằng ở đây thì bọn trong chị như đây mà đi chùa ở đâu tôi nhớ là mấy chục năm trước đi chùa, bây giờ cũng đi chùa rồi. Thì hai chị bạn đi chùa nó khác chứ, có nghĩa là cái chùa mà có ông thầy là giảng là điều nghe, ông thầy biết giảng là nghe nên được giải thoát giác ngộ. Nhưng mà có một hôm một trong hai người đó gia đình tức một cái chị bạn người mẹ mất, khi mà người mẹ mất thì bắt đầu cái người mà mất mẹ lắc đùng ra khóc, rất đùng khóc, khóc cái nỗi cái độ khổ đó, có nghĩa là không có một cái ngôn từ nào để diễn tả được. Thì cái người bạn mà cùng đi chùa biết làm sao: này chị, tuần trước vừa rồi Hòa thượng Minh Nhung có giảng một cái đề tài vô thường như thế này. Cuộc đời, chị thấy cuộc đời đâu có một cái sự vật, đâu có một ai mà tồn tại mãi mãi với chị. Đây là lời Phật dạy, có phải không chị? Rồi cô ta thì cái người khuyên thì vẫn ở bên cạnh kia, nhưng mà cái người đau khổ và khóc cũng cứ ôm cái người mẹ mình khóc và hao dường dưới hai sự kiện này không liên hệ gì nhau. Quý vị có cảm nhận không? Nó dường như hai sự kiện, cái khái niệm mà vô thường mà chúng ta thường hàng ngày chúng ta đặt mắt, chúng ta hiểu đó. Có cái kiện là chúng ta đang vô thường này là hai sự kiện dường như không có liên hệ nhau cả. Thế thì cái đám tang cũng đâu có đi. Một tháng sau, cái người mà ngồi khuya cái người bạn kia thì bắt đầu thì là cái người chồng của mình lại mất. Thì cô ta thì khi mà nghe cái tin mất chồng là giống như là trời đất bị sập, là cũng lăn ra khóc, khóc không có một cái nỗi khổ, không thể có một ngôn từ nào để mô tả, để nói cho cái nỗi khổ. Thì như vậy thì thấy là khi mà cái cô mà mất mẹ có cái đám tang khác thì cái cô bạn kia lại ngồi một bên kia và nói cái do lý thường này. Và cô ta nói dường như cô ta là một pháp sư và đúng như cái Phật. Nó rất hay. Nếu mình mà đứng mà nghe cô này, cô đúng là Phật chứ không phải là nhưng mà dường như cái nỗi khổ của một người mất mẹ có cái khái niệm vô thường của người tiên này hoàn toàn không sao, không có liên hệ nào cả. Nhưng một tháng sau thì cái cô mà khuyên đó thì bây giờ mất chồng, thì cái cô mà mất mẹ bắt đầu làm một nhiệm vụ của một cái người bạn một cái kia là cũng ngồi bên bảo vệ khuyên. Em không thấy sao à, cuộc đời là thế. Thầy Hạnh Bình cũng đang nói cái đề tài của người và đã nói rất là hay, nhưng mà em không nghe sao Phật cũng nói như thế, như thế. Nhưng mà cái người kia, cái người mà mất cái người mà thương đó, dường như cái câu chuyện này, cái lời này cũng có liên hệ, là khóc là khóc chuyện của mình, còn chuyện một người khác thì cứ nói cái chuyện của mình. Quý vị có đồng ý cái chuyện không? Thật sự là như thế. Nhưng mà như vậy thì cái giáo lý của Phật có giá trị. Giáo lý của Phật có giá trị. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một điều gì? Ở đây cái đặt vấn đề là gì? Tại sao Đức Phật thấy cái đạo lý vô thường thì Ngài giải thoát, còn chúng ta thấy cái đạo lý vô thường cũng giải thoát? Thật sự thì chúng ta có một cái thấy cái sai. Chúng ta thường thấy vô thường là chúng ta thấy thường thấy vô thường của người khác, chứ chúng ta không bao giờ thấy cái vô thường chính mình. Cái này cái là quan trọng. Chúng ta thấy cái sự vô thường của cái người trò trong nó ngày quan mạnh khỏe đó hôm nay chết rồi. Đó là chúng ta chấp nhận cái vô thường của cái người bạn của một người khác vô thường, chúng ta không bao giờ chấp nhận cái của ta vô thường. Mà trong khi Đức Phật dạy chúng ta cái giáo lý vô thường là dạy cho mỗi người đệ tử của Phật hãy hiểu nó và hành nó, chứ không phải ta dạy cái giáo lý vô thường để rồi ông đi trước đại chúng ông khoe khoang quá đáng. Quý vị thấy một cái sâu trong đạo Phật hiện nay nó bảo mọi người phải thực hiện đó, mọi người cá nhân mọi người phải chấp nhận đó. Mà muốn để chấp nhận cái vô thường thì vị phải hiểu rằng cái nguyên lý cuộc đời này biết không, không thể nào bị không hiểu cái đạo lý duyên khởi mà bị chấp nhận vô thường. Mà đã chấp nhận cái vô thường thì bị cái vô ngã quý vị bỏ lắm. Trên cái ba cái cái cụm này là ba cái cụm mà đó là ba cái nền tảng giáo lý cơ bản trong Phật giáo. Thật sự giáo lý trong Phật giáo là gì? Ở trên bây giờ chúng ta thấy rằng là những cái bộ mà nếu chúng ta tạm thời cái bộ đại chất tâm tu đại thành kinh thì có 100 tập mà thầy đang làm công việc mình cái gì đó. Nhưng mà nó thật sự trong đó gì, nó cũng mô tả ba phương diện là duyên khởi vô thường này, chẳng có một cái gì khác. Nam Điền cái giáo lý Nam Điền một cái bộ là Bali Tech Society của thì cũng chỉ làm công việc là mô tả thôi. Và cái bộ Tây Tạng có bất cứ một cái bộ Tây Tạng nào, cái bộ Đại Tạng Kinh nào cũng chỉ làm rõ cái ý nghĩa về ba cái khái niệm thôi. Đó là lý do tại sao trong kinh nhà Phật, trong cái pháp số nó có gọi là ba pháp ấm, tam ấm, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Sau này là vô thường, khổ, không, vô ngã, biết bằng được. Thì ở đây chúng ta thấy là cái cách gì nó khác nhau. Nhưng mà riêng cái nhìn nhận của tôi, cái quan điểm của tôi, thì ba cái ba hoặc bốn phạm trù mà quan trọng Phật giáo là duyên khởi, là buộc lòng chúng ta phải nắm bắt. Cái duyên khởi tại sao nó quan trọng? Ở đây chúng ta tôi đưa ra một vài ví dụ. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ có một cái sự nhìn nhận sai lầm. Ông Einstein, ông có nói một cái câu mà rất là nổi tiếng mà chúng ta thường là vận dụng. Chúng ta thường là trích dẫn mà để mình ca mẹ của tôi nó dài, tôi nó dài lắm. Ông nói là sao? Ông nói là cái tôn giáo trong tương lai, cái tôn giáo hôm nay, cái tôn giáo mà được tồn tại trong tương lai chỉ có Phật giáo. Vì trong xã hội tương lai không chấp nhận có một God. God. Thì có người dịch nó là gì? Chữ God này có người là gì? Cái giờ mình thông thường chúng ta chữ God là chúng ta là hiểu là Chúa là thượng đế. Nhưng mà có người dịch tránh về cái trường hợp, để tránh cái trường hợp là ở trong xứ Tây Phương này là chuyện thượng đế cho chúc mặt cho nên là dịch là thần linh. Cái chữ God nó nếu cái chữ S sau thì nó là thêm là thần linh. Đó là. Nhưng mà người bây giờ thì không hiểu được cái ý đã làm lên lạc đi cái ý của ông Einstein. Vì Einstein là một nhà cha đẻ của vật lý học. Mà vật lý học là một sự tương tác. Một sự tương tác giữa vật này và vật này. Sự tương tác giữa cái chất này chất nọ để hình thành một khác. Có nghĩa là một cái khác được hình thành thì buộc lòng phải có nhiều yếu tố, nhiều nhân viên để tương tác với nhau hình thành. Chứ không thể có một cái được. Mà cái học thuyết một gốc có nghĩa là gì? Là do một nhân, một thượng đế sinh ra. Một thượng đế sinh ra. Như vậy thì gì? Ông Einstein ông không phải là một cái người am tường và học. Không phải là mọi kinh điển Phật ông biết. Nhưng mà ông biết một cái điều là về có liên quan đến Phật đi học. Là cái học thuyết duyên khởi của nhà Phật là nó đi cùng với Phật. Cho nên ông rất từ bằng đã nói rằng là cái tôn giáo của ta chỉ có Phật giáo mới tồn tại trong một cái xã hội khoa học, tức là cái vật lý trong tương lai thì chỉ có Phật giáo. Cho nên nó làm chỉ có Phật giáo mới tồn tại trong tương lai. Là cho nên chữ đó là dịch phải dịch là thượng đế. Vì thượng đế nó mang một cái quan điểm trong cái đạo gì? Là do một cái thuyết, do một nhân mà sinh. Cái thuyết do một nhân mà sinh. Phạm thiên của cái thuyết là một nhân. Trong khi đó Phật giáo là gì? Cái thuyết gọi là gì? Nhiều nhân, nhiều duyên mà. Cho nên hai cái này nó là một sự đồng. Nó khác nhau. Thì đó là cái mà cho nên là cái điểm mà chúng ta cần rõ một đề này. Cái Đức Phật nói rằng là tất cả đều do duyên khởi mà sinh. Bản chất của chúng là vô thường, cho nên chúng ta phải chấp nhận vô thường. Nếu mà nói đề cập đến vấn đề là tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh thì chúng ta đang có ngầm đến nói đến một vấn đề: sự hạnh phúc hay khổ đau con người có phải do một người khác quyết định được không? Do một vị thần, vị Phật quyết định vậy không? Không, đều do chúng ta quyết định. Tính nhân duyên mà không thể do một Phật đã quyết định mình cúng ngày cuối. Nói giờ bạn ngày con cúng ngày nên là nhớ để ghi con, sau con có nói tội thì ngày rồi lấy lên cuối rồi ra. Mà nó có một ý nghĩa khác. Ý nghĩa đây là gì? Khi mà cái đạo lý khởi là gì? Là nó đòi hỏi con người chúng ta khi chúng ta hiểu được nó để chúng ta chấp nhận. Mọi pháp của thế gian này là như thế, chúng ta không bằng cách nào thay đổi. Mà khi chúng ta thay đổi được, buộc lòng chúng ta phải chấp nhận cái nguyên lý này. Đó là. Cho nên là cái học thuyết duyên khởi nó nhằm nó chỉ chúng ta một cái điểm đó. Và đồng thời cái giáo lý vô thường này, vô thường đó nó mô tả về cái bản chất của cuộc sống và tư duy của người đều phải thay đổi. giờ là nó thành là nguyện quan vị. Quý vị trong vừa qua là muốn nói chuyện cho quý thầy về con hoàn thành nguyên thành. Nếu vị thầy khuyên, nếu vị mà nếu trong ban tổ chức mà có ghi lại cái cuộc mà cái cuộc nói chuyện của thầy nguyên thành hồi chiều tối hôm qua, thì thầy nghĩ rằng đây là một cái bài học rất hay, và thầy đánh giá rằng là thầy từng nghe những người nói chuyện, nhưng mà cái nội dung nói chuyện cũng như phương pháp nói chuyện của hòa thượng là nguyên thành rất hay và rất cái gì có hữu ích cho cái đời sống của thầy. Thì vị có thể xin ra tổ chức để xin rồi. Thông thường cái nỗi khổ chúng ta thì đau lòng, cái nỗi khổ mình đau lòng. Thật sự rằng là cái khổ con người chúng ta nói là vô minh, không? Cái khổ con người là vô minh, mà vô minh là cái gì? Không thấy rõ. Vô minh là cái không thấy rõ, như vậy thì không thấy rõ cái gì? Thật sự mình cái bản chất của nó mình không thấy. Cái bản chất của nó là mình không thấy. Khi chúng ta không thấy cái bản chất chúng ta đánh nhầm rồi, cho nên chúng ta cứ lấy những cái hiện tượng khác để đánh giá lại, cho cuối cùng chúng ta sắp vào một cái là gì? Làm tạo thành được nó đi đúng như cái ta trên là khổ. Cho nên gì? Vô minh nó được biểu hiện ra gì? Hai cái phần. Cái vô minh nó trong Phật giáo nó nói phần là gọi là tâm, là biểu hiện hai phần gì? Cái vô minh là cái căn nhất, không biết cái gì là vô minh cả. Nhưng nó biểu hiện hai vô diện thì lúc bây giờ ta biết rằng cái đó là cái vô minh. Ví dụ khi con mắt mình thấy một cái sắc, khi tai mình nghe một cái tiếng mà chúng ta không rõ về cái tiếng đó, chúng ta không nắm chắc về tiếng, cái tiếng nó dụ dỗ ta, cái sắc nó đang dụ dỗ ta mà ta đắm trước vào nó, thì cái gì nó sinh? Khi con mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Nếu như cái sắc đó là sắc đẹp thì nó tạo chúng ta một cái đam mê, nó tạo ra một cái đam mê. Và khi chúng ta thấy cái đẹp thì ta lại muốn để đem cái đó, chiếm cái đó thuộc về mình, không ạ? Ta muốn đem cái đó, biết cái đó thuộc về mình, cho nên gì? Ta bắt cái đó và ta muốn cái đó thuộc về mình. Và muốn được có vẻ. Nếu ta thấy một cái sắc mà sắc đẹp, bây giờ ta biến cái thành của mình, ta chiếm cái thành của mình. Nếu như vị thấy thì sắc nó đẹp, người ta có thấy cái sắc đẹp không? Chưa chắc, nhưng mà ai thấy đẹp không? Một cái tu lìa thì nói một cái rất đơn giản là cái tiêu của hoa hậu chắc chắn là từ cái anh hồ thấy hoa hậu đẹp, chứ còn là ai mà không đạo thấy hoa đẹp cả. Đó là thì như vậy là nếu như một cái sắc đẹp tôi thấy đẹp thì người khác thấy đẹp, nhưng mà có một cái sắc sao chứ? Cho nên gì, nó trở thành chiếm đoạt và đấu đá, nói xấu lẫn nhau, thậm chí chiếm giác. Đó là cái thứ hai, là khi cái chiếm về mình rồi, cái sắc đó nó phải tồn tại một cách vĩnh viễn, giống như là cái ban đầu mình mở vừa chiếm được không? Sớm mai mình nhắc con hồng, mình về mình cắm trong cái ly của mình, trưa về mai mà theo. Nếu chúng ta không chấp nhận hoa hồng này nó héo thì chúng ta không có đâu. Hoa hồng mà nó héo thì chúng ta không ngọt không khổ, nhưng mà cái hoa mà ta đang biết đi là nó héo là ta khổ rồi, đúng không? Như vậy thì cái mà chúng ta chiếm được trong tay nó sẽ khổ. Khổ. Tôi có một người chồng mà ông hào kho một đẹp trai là ra đường là bà vợ ở nhà là đi làm việc. Cứ mỗi bước đi người chồng ra bên ngoài là cái nỗi đau của người. Cái mỗi một lời nói của người chồng mình với một người khác là cái nỗi khổ thân của người. Chúng ta vì chúng ta bảo vệ, Chúng ta vì muốn bảo vệ cái đẹp, cái hay, cái mà thích đã trên, nó không biết bao nhiêu cái khổ. Cái khổ này Phật ví con một cách rất là hay, nhưng mà chúng ta lại mặc dù chúng ta thấy nó thô. À, nói cuộc đời cái hạnh phúc của thế gian này nó cũng giống như là như cái hạnh phúc của người bị ghẻ nước. Quý vị có biết vậy không? Sau năm 1975 thì 57, 56, 7 thì ở Việt Nam nó có một cái dịch bị nước gãy thì thay quỳ Việt Nam
bỏ mình ra
càng mình nó ngứa, bỏ đầu lên nó ngứa, mà nó mình gãy gãy cái lúc bây giờ là cái hạnh mình càng gãy nó càng tăng đó là. Nhưng mà khi mà gãy khoảng chừng một vài phút sau thì như thế nào? Bắt đầu cái máu mình á, cái da mình là nó chảy, rồi bắt đầu máu bắt đầu chảy. Thì lúc bây giờ thì nó không đã nữa mà nhức đâu. Quý vị Đức Phật ông ví dụ một cái đó thì cái hình ảnh đó bị thấy rằng là gì? Ở đó Đức Phật nói là cái hạnh phúc thế gian cũng chẳng khác nào như cái hạnh phúc của một con người mình nghĩ luôn. Gã thì chắc đã nói như buông tay rồi thì cái nỗi đau khổ cùng cực. Có phải không? Cái hạnh phúc giữa cái thời gian để hưởng được hạnh phúc với cái thời gian khổ đau là bao nhiêu so với 1 năm. Rõ ràng cái khổ đau của một cái người, cái hạnh phúc rất ngắn và cái hạnh phúc rất ngắn nhưng mà cái khổ đau rất nhiều. Các bạn, cho nên cái câu chuyện này Đức Phật không biết một điều. Chúng ta cưới được một vợ về, cưới một chồng về, mình được đó. Nhưng mà quý vị còn đắn đo mà suy nghĩ trên đó, cái khổ đau nhiều không? Quý vị, sáng mai là gì? Người vợ, người chồng lật đật là gì? Đi làm là suốt từ sáng đến chiều, rồi bắt đầu về, bắt đầu mới thấy được đứa con mình bắt đầu hạnh phúc. Phải không? Thì như vậy cái đứa con làm hạnh phúc của mình, cho mình nó đẩy mình, nó đẩy mình đi làm quần quật suốt ngày để rồi mình bảo dưỡng. Nó là một cái dòng, nó là trong Phật giáo gọi là karma. Cái karma là gì? Là một cái án, một cái năng lực của một cái động lực, cái năng lực của một cái gì đó nó đẩy mình đi. Ví dụ như hạn bây giờ thức đêm bị có ai thức một hai đêm mà ngọn niệm Phật thấy được không? Đừng ngủ hai ba đêm ngọn niệm Phật được không? Ngủ. Nhưng quý vị có người mà ghiền cái bài nhìn xe non vô nó ngồi hai đêm khỏe không? Khỏe không? Khỏe. Nhưng mà quý vị thấy là tại sao một công việc tổng thì thức đêm nhưng mà công việc này nó là khổ đau, nhưng mà công việc kia đó, nó là hạnh phúc? Rõ ràng nó có một cái năng lực, cái năng lực mà mình muốn cái này cho nó đẩy đi, mà cái lúc mà trao bài mình thấy khổ. Khi nào khổ? Khi hết tiền rồi bắt đầu nó khổ, vừa khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà giá sử là thắng được không? Chả đi ra là mua vàng mua đồ là đeo cái này cho. Nhưng mà gì? Thật sự rằng gì? Cái khổ đang rình ngoài. Cái đạo Phật nó có một cái điều rất là, nó có một cái điều tôi thấy như vậy. Trong đạo Phật nó dùng một từ là gọi là thiểu dục tri túc. Cái chữ thiểu dục tri túc đôi khi là thiểu một cách bé mọn. Thiểu dục tri túc là gì? Nó có nghĩa là muốn nhất biết điều, biết đủ. Có nghĩa là chúng ta đừng có một cái thâm tham dục quá nhiều. Ngày hôm qua hồi thứ nhất hồi thứ hai là Nguyên Hạnh cái kể một câu chuyện. Ông ấy là có một cái người, họ có một cái ước mơ của muốn, mà muốn được cái niềm vui nhất của cái ông này là muốn được có sở nhiều thật nhiều ruộng đất. Thì cuối cùng rồi cái ước mơ ông cuối cùng cũng có cơ hội để đạt được. Thì có một người một đứa xuất hiện và nói rằng là bây giờ tôi cái ước mơ tôi sẽ đáp ứng được. Tôi bây giờ cái gian sơn này, cái đất đai này là Bây giờ ông muốn được, ông muốn bao nhiêu thì ông cứ làm thử với ông. Bây giờ ông kể từ chỗ này, kể từ chỗ này ông cắt một cái cọc, và ông muốn bao nhiêu, ông muốn bao nhiêu thì ông cứ đến trang bước cuối cùng là ông cắt một cái cọc, thì cái khoảng từ đây đó là của ông. Cái khoảng từ đây đó là của ông. Thì cái ông này ông nói đã quá, thế thì cuộc đời mình muốn muốn được bây giờ là tự nhiên nó có đó, người ta cho nên mình là mình tự mình cắt mà sao được. Cho nên gì, ông khỏi là ăn nghe cái ông kia nói rồi khỏi là ăn, bắt đầu ông chạy, ông nói đi mình chậm quá, nếu mình đi như vậy thì có là quá chậm, cho nên ông phải chạy. Nhưng mà chạy càng nhanh đó, thì mình sẽ tiếp đất được càng nhiều, phải không? Mà ông chạy cuối cùng rồi gì khát nước, ông nói nếu như nào mình dừng lại uống nước thì sẽ mất đất, nên là không được uống nước, cứ gì khác đấy. Cho nên đói bụng rồi cũng không dám dừng lại, vì dừng lại là gì, là mất đất. Cho nên cứ chạy và chạy mãi đến cuối cùng rồi cái thân thể kiệt sức thì ông chưa kịp lấy, đã kịp xuất động, chưa kịp lấy cây ông cắm xuống thì ông đã chết trước khi gặp trăm phút. Không vậy, kể như đó tôi thấy là không. Cuộc đời của ta là chúng ta muốn vô địch, nhưng mà cái muốn này chúng ta khi nào đạt được, không bao giờ đạt được. Mà cái tôi thấy có một cảm giác là gì, là cái cảm giác là gì, cứ mình cứ muốn nắm bắt một cái gì đó nó ngoài cái tầm tay của ta, nó ngoài cái tầm tay của ta, khi nó mình chụp được tay, mình chụp nó vào trong tay đầu thì chúng ta cũng không lấy cái đó làm cái hạnh, cái niềm vui của mình, mà chúng ta rồi bỏ cái đó đi, rồi chúng ta lại bắt một cái khác. Các bạn, quý vị cứ ngồi mình suy ngẫm cho mình, chúng ta hiện bây giờ chúng ta có một cái iPhone 5, mà trước khi chúng ta mua cái iPhone 5, nghĩ vào đây, cố gắng mua một cái thật tốt, xài thật bền, 5 dài 1 năm. Nhưng mà cái iPhone này nửa năm sau nó đã thay đổi. Nhưng mà bây giờ mình có gì phải đó không? Cái iPhone 5 mình nó chưa, nhưng mà cái lòng của mình có muốn mua iPhone 6 không? Và người thấy gì? Cái thế giới này là một thế giới dục vọng, nó căn cứ từ người, bắt đầu nó mới căn cứ vào cái tâm ước mơ của người, cho nên bắt đầu nó dựa vào đó để nó làm công việc của mày. Và ai là cái người khổ đau này? Ai là người khổ đau? Người làm một ngày 2-3 ngàn đô có khổ không? Nhưng ai là người khổ? Ta là cái người làm hàng ngày để kiếm từng đồng, nhưng mà chúng ta lại chạy theo cái này là chính chúng ta là người khổ. Cái người khổ nó biết được cái tâm của người như thế, người ta khổ. Thì chỉ có một cách là gì? Mình đã bảo nó dừng lại, biết rồi. Có nghĩa là chúng ta, khi chúng ta biết được cái khả năng của mình như thế và chúng ta làm thế là vừa rồi. Nếu chúng ta vượt qua thì chúng ta là khổ đau. Ở đây nó có một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng muốn để giải thích cho quý vị thấy rằng cái khái niệm vô thường trong đó. Cái khái niệm vô thường đạo Phật đã chỉ ra cuộc đời này do duyên sinh, bản chất cuộc đời này là vô thường. Có phải ngài nói chúng ta là một kẻ thôi, bây giờ là cuộc đời là vô thường, thôi bây giờ nó trôi thôi, nó không các bạn vậy? Bây giờ chúng ta có người con, thôi người con nó cuộc đời nó sinh ra, nó cũng do duyên sinh, cuộc đời nó vô thường, thôi một kẻ này này sống chết một kẻ này. Cái đó là một quan điểm rất là vô trách nhiệm, nó đi lạc với cái quan điểm. Và tôi thấy rất nhiều người đã có những cái quan điểm. Tôi cứ đang có tiền, đang sống thế này, tôi có một cái đồng sống bảo vệ cuộc sống của tôi như thế này, tôi có những đồng tiền, cuộc sống này là cuộc sống tiền đó, nên tôi có tiền này. Đó là thôi nghe Phật thuyết giảng hay quá, giờ thôi giờ định hòa xả hết, cuộc đời là vô thường, thôi vậy. Thậm chí mình nói là cuộc đời là vô thường, có ai đâu mà tội lại phải thôi kệ để xử. Như vậy thì đó là không phải là cái người đang thực hiện cái giáo lý Đức Phật. Ông cười đó là đang phá hoại và đi ngược lại những cái gì Đức Phật. Đức Phật nói là cái ở đây là chỉ vô ngã là gì? Khi nó cái cuộc đời nó là do duyên sinh, cái bản chất cuộc sống là duyên sinh. Thì như vậy cái bản chất cuộc sống mọi vật nó gì? Nó là vô thường. Thì khi nó vô thường thì ta chấp nhận. Ở đây tôi nói một điều là khi sự vật nó vô thường, quan điểm nó đã vô thường thì ta nên chấp nhận cái sự ra đi của nó. Nhưng mà nó chưa vô thường thì sao? Thì ta cũng phải chấp nhận sự tồn tại của nó là còn nhân duyên của ta. Chứ không phải là cuộc đời này vô thường rồi cứ mặc kệ mà lại cũng làm gì vậy. Hai cái này. Cái chữ xả của Phật, cái đạo Phật đại thừa nó gọi là chữ xả. Cái chữ xả là bởi vì bản chất của các pháp đều là do vô, đều là mang cái tính vô thường. Không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn, ngay cả cái tư duy của người. Nên nói xả là sao? Xả là tôi chấp nhận cái sự ra đi của nó. Chứ không phải là tôi đang có cái nhà, tôi bỏ cái nhà, tôi có vợ, tôi bỏ vợ, tôi có con, tôi bỏ con, không phải. Không phải tôi có chùa, tôi bỏ chùa, không phải vậy. Khi nó còn giá trị và còn tồn tại với tôi thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ điều đó. Không thể nó xả ra được. Đừng có bị, đôi khi tôi thấy rất nhiều người có một quan điểm lệch lạc. Không nên là, có nghĩa là cái gì nó còn giá trị và còn cái còn khả năng tồn tại của mình và mình cái đó là của mình thì mình nên bảo vệ. Nhưng mà gì, khi nó không còn giá trị và nó đã biến mọi cái đi thì ta chấp nhận nó đã đi. Mày đến tao hoan nghênh mày đến, mày đã đi ta cũng thừa chấp nhận đến và đi. Như vậy thì không phải rằng như vậy thì cái vọng đến ta cũng không vì thế mà ta vui, mà vật đã đi ta cũng không vì thế mà ta buồn. À, thì như vậy thì chúng ta là gì? Cái cuộc đời này là gì? Có phải chúng ta đợi đến khi mà chúng ta về đó, về cái thế giới cực lạc mà chúng ta để có được cuộc sống này? Chúng ta ngay cuộc đời này chúng ta đã có tịnh độ chứ được niệm Phật đi. Niệm Phật ở đây chúng ta ở đây tôi cũng xin nói một điều này. Cái trừ niệm Phật trong một Phật giáo đôi khi chúng ta là hiểu một cách sai lầm. Hiểu một cách sai lầm là chúng ta ngồi niệm nói đa Phật mong cầu từ một ngày từ sáng cho đến tối chúng ta không, chúng ta không rồi. Vì từ sáng đến tối quý vị chỉ có một niệm được không, một suy nghĩ được không? Cuộc đời này không có ai được. Cuộc đời nó vô thường sao mà chỉ tôi làm một suy nghĩ được? Duyên khởi làm sao tôi suy nghĩ được? Sao chỉ một niệm được? Nhưng mà ở trong kinh nói cái nói câu là nhất tâm bất loạn, cái chữ này không phải nghĩa là chữ niệm Phật là dán cái tâm, cột cái tâm, mà cái tâm đó dán cái tâm giác, cột cái tâm nhé vào bất cứ một hành động nào trong hàng ngày của ta. Ta đi ta cũng giác, ta đứng ta cũng giác ngộ, ta nằm ta cũng giác ngộ, và ta ngồi ta cũng giác ngộ. Ta nằm trong sự tỉnh giác. Thì cái này được gọi là niệm Phật là giác cái tâm giác ngộ, cái sự tỉnh giác đó vào một cái đối tượng mà ta đang làm. Ta đi xe, ta dán cái tâm tỉnh giác vào cái công việc lái xe. Chứ không phải là ta lái xe, Nam mô Phật. Đi qua ngã tư đèn đỏ tới cũng chạy tới đúng. Cho nên cái này là gì? Chúng ta đã hiểu quá nhiều vậy. Cái cách giải thích chúng ta đã lên lạc quá nhiều đó. Mà khi như vậy thì cái pháp môn niệm Phật của ta nó rất dễ dàng và nó rất là uyển chuyển trong cuộc sống. Từ sáng đến tối ta vẫn niệm Phật, chứ đâu phải là chúng ta ngồi dùng cái niệm Phật thế này. Nó nhiều cái công việc mà chúng ta là từ một cái khái niệm ngay từ Đức Phật dạy cho bây giờ chúng ta đã hiểu quá cái sự này. Trên ta tu mà tu hoài rồi mà không đạt như thế, không giải quyết được cái cuộc sống này, rồi chúng ta cứ thành một cái một món trả chó. Nay ông thầy này ông nói là nghe nay nghe thành Bình nói đã quá, thôi giờ theo thành Bình đó. Rồi mai gặp thầy khác nghe thầy nó cũng có lý theo, rồi mốt nghe nó theo. Nhưng mà ba bốn ông năm sáu ông này là ông nào nói ông nào cũng đại diện cho Phật nói, nhưng mà ông nào nói cái điều này là thật sự đó, thật sự là như vậy. Quý vị, tôi có mượn tượng tôi có nói mình ngứa lưng quá đó thì này đưa cái lưng cho ông này, ông này dạy cả cái nhau thế đã mai vừa đẻ chứ, nhưng mà cái bản chất của mình ngứa chúng ta. Cho nên đây là một cái điều mà tôi theo cái quan điểm của tôi, quý vị muốn để được đến đạo Phật mà có được một cái sự an lạc giải thoát thật sự, cái điều kiện đầu tiên nó không thể bỏ được, đó là phải học. Học cũng phải là tôi vô trong chùa, tôi vô trong chùa tôi ở ba bốn năm năm sáu năm rồi bắt đầu tôi ra cái giảng. Quý vị, cái giảng nó tôi không không có cái thái độ để cho mình học, nhưng mà chúng ta có một điều là chúng ta phải nghe được cái đạo lý đó nó có mang một cái gì. Cái xu hướng của Phật trong Phật pháp như thế này, nó là gì? Nó gọi là cái giáo pháp của Phật là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng được cái mục tiêu của Phật này, cái giáo pháp của mình. Tức là gì? Cái lời của đạo Phật Phật dạy nó luôn luôn gắn chặt với cái đời sống cá nhân của mình và xã hội. Không những cái điều đó, cái quan điểm đó nó đúng ở trong, nó hợp lý, đúng ở trong quá khứ, mà nó còn đúng cả hiện tại và nó còn đúng cả trong tương lai. Không chỉ riêng một người nào. Và ai thực hiện cái lời dạy đó thì có một cái chức năng này, có một khả năng để đưa đó người đó đến một sự an lạc và tự học. Thế thì trên một cái tiêu chuẩn đó, nếu chúng ta nghe bất cứ một thầy vị thầy nào, một sư cô nào, một vị đạo sư nào trình bày một cái đạo lý nhưng mà nó không mang một ý nghĩa đó thì rõ ràng đó là một cái lời không phải là quan trọng đâu. Đến để mà thấy ở trong kinh đó, đến để mà thấy có nghĩa là chúng ta nghe cái lời vậy, chúng ta hiểu được nó và chúng ta thực hiện được nó trong cuộc đời này, chứ không phải đợi kiếp sau rồi ta mới hiểu, ta mới thành. Nếu kiếp này mà ta không thành, không hiểu mà đợi kiếp sau thì làm thế nào để xác định được con đường đi của mình phải không? Nên chúng ta phải ngay từ lúc này chúng ta phải hiểu. Tôi kể một câu chuyện cuối cùng để chúng ta cái lẽ thời gian hết không?
5 phút.
Còn bao nhiêu? Tôi kể một câu chuyện. Trong cái thời Phật đại thế, có một hôm ngài đến một cái làng, một cái tên cái làng Kalama, ngài thuyết giảng. Thì cái dân làng Kalama họ nghe xong, họ mất bạch Thế Tôn. Bây giờ bạch Thế Tôn, cái cuộc thuyết giảng hôm nay của Thế Tôn là không, Thế Tôn không phải là cái người duy nhất đến đây để giảng nói cái đạo lý của mình, nhưng mà đã có rất nhiều vị đạo sư cũng đến đây để nói cái giáo lý, cái đạo của mình. Và chúng con đã từng nghe, và mọi vị chúng con nghe, và ngay cả thân con cũng đã nghe, và con đã nghe rất kỹ. Nhưng mà mọi vị đều nói một cái khuynh hướng khác nhau, có một quan điểm khác nhau, có một cách trình bày khác nhau, và đôi khi thì chống chọi với nhau. Thế thì nếu Thế Tôn là chúng con, thì xin Thế Tôn phải xác định cho một điều này. Một điều là vị đạo sư nào là một vị đạo sư đáng tin cậy, và một vị đạo sư nào là không đáng tin cậy. Thì lúc bây giờ thì Thế Tôn có thế này, ông nói là này những người căn lắm, các ông đừng vì cái người mà giảng đạo đó là về người đó là tu 100 đời 1000 đời mà vội vàng tin học, cũng đừng vì cái người đó có một cái chức quyền, có một cái quy danh trong xã hội rất lớn, đã có một cái tiếng tâm rất lớn rồi chúng ta lại vội vàng lập tức tin họ. Chúng ta cũng đừng vì cái người đó là bà con quen biết thân thuộc của ta, chúng ta vội vàng tin họ, mà các con hãy lắng nghe và lắng nghe thật kỹ và xem xét cái lời nói của những vị đạo sư đó, cái lò nào là cái lò, nếu như cái lò đó đem lại sự lợi ích cho mình, đem lại sự lợi ích cho người khác, thì như vậy thì con hãy thực hiện cái điều đó. Lời nói đó là nói phù hợp với các con. Còn nếu như cái lời nói nào mà không đem sự lợi ích cho mình, không đem sự lợi ích cho người, thì cái lời nói đó không phải là cái lời nói của tôi, không phải là cái vị đạo sư của chúng ta cũng nên theo. Thì đây là một cái lời của Phật dạy như vậy. Thì ở đây thầy cũng xin trên đây một cái giáo lý mà mà vô thường trong đạo Phật. Dĩ nhiên cái cách về diễn đạt để mô tả về một cái giáo lý của vô thường thì chúng ta cũng đã nghe rất nhiều trong Phật, nhưng bên đây thầy có một cái góc nhìn khác, với một góc nhìn là từ một cái quá trình hình thành, một khái niệm, một cái ý nghĩa thế nào và cái lợi ích như thế nào, thì thầy đã trình bày trong cái sáu phần.